Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 175. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 27 tháng 5 năm 2000. Xin lật quyển kinh ra. Trong khoa hội trang 24, hàng thứ 8, bắt đầu xem từ nguyện thứ 47, thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh cụ túc đức bổn, ưng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Ư chư Phật Pháp bất năng hiện chứng, bất thối chuyển giả, bất thụ chánh giác. Đây là hai nguyện cuối cùng trong 48 nguyện, là nghe danh đắc pháp nhẫn và hiện chứng bất thối chuyển. Đây là A-di-đà Phật. Ngài đặc biệt giúp cho những người phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo trong mười phương thế giới. Những hạng người này, họ giàu lòng từ bi, họ thà là hy sinh bản thân của mình để thành tựu cho người khác trước. Những hạng người này rất đáng được đại chúng xã hội khen ngợi. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Các ngài đối với những hạng người này cũng đặc biệt chiếu cố họ. Trong ba nguyện phía trước, chúng ta đã thấy A-di-đà Phật giúp cho họ. Điều thứ nhất là giúp cho họ nhập Phổ Đẳng Tam Muội. Kế đến là giúp cho họ trong định đi cúng Phật mà không mất định lực. Thứ ba là giúp cho họ nắm chắc được cương lĩnh quan trọng tự hành quả tha, tức là một nguyện Đà La Ni này. Hôm nay chúng ta thấy hai nguyện này thì lại tiến thêm một bước, không những có thể đạt được cương lĩnh tu học của Phật Pháp, vả lại còn có thể thành tựu công phu chân thật. Chúng ta xem phần kinh văn. Thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ, không dễ gì thực hiện được, nhưng nếu Bậc Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo trong lục đạo, dùng lời hiện nay mà nói, hành Bồ Tát Đạo tức là giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát phải nêu gương cho chúng sanh thấy. Hoàn cảnh của chúng sanh rất là phức tạp. Trong hoàn cảnh này muốn được tâm thanh tịnh là điều rất khó khăn. Cho nên Phật tại trong rất nhiều kinh luận chỉ dạy cho chúng ta, thí như kinh Kim Cang mọi người đọc nhiều nhất, tôn giả tu Bồ Đề. Thật ra tôn giả là một vị đại Bồ Tát, không phải là người tầm thường. Ngài hiện thân là bậc A-la-hán, là đại quyền thị hiện. Ngài thị hiện trong thế gian này để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Ngài Phật dạy Ngài không chấp nơi tướng, như như bất động. Quý vị mà có thể tuân theo hai câu này thì quý vị vĩnh viễn duy trì được tâm thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ. Đây là sự thọ dụng chân thật của Bồ Tát. Ngày nay chúng ta sống trong thế gian này, khởi tâm động niệm, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài đều sanh phiền não, đều bị ô nhiễm. Vì sao lại bị ô nhiễm? Chúng ta phải suy nghĩ, phải hiểu rõ lý lẽ này. Nội tâm chúng ta có phiền não nghiêm trọng. Cái phiền não này tôi cũng thường nói, cái gốc của phiền não là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều vì cá nhân mình. Đối với ta có lợi ích hay không? Đây là phiền não, là căn nguyên của hết thảy tất cả sự nhiễm ô. Từ trong này sanh ra tham sân si mạn, sanh ra thị phi nhân ngã, tham cầu danh vọng lợi dưỡng, thì tâm của quý vị làm sao được thanh tịnh, thì làm sao được hoan hỷ. Người thế gian chúng ta thường nói hoan hỷ là giả, không phải thật. Không phải thật sự sanh tâm hoan hỷ. Còn chư Phật Bồ Tát thường sanh tâm hoan hỷ, niềm hoan hỷ đó là thật, không phải giả. Cho nên nhất định phải chuyển ý niệm tự tư tự lợi, thì tâm thanh tịnh hoan hỷ mới hiện tiền. Chuyển bằng cách nào? Trước khi chưa học Phật, khởi tâm động niệm đều vì cá nhân mình, vì gia đình của mình, hoặc là rộng thêm một chút, vì xã hội của mình, vì quốc gia của mình, vì quốc gia của mình cũng rất là hiếm có. Có thể giải quyết được những vấn đề trong thế gian hay không? Xin thưa quý vị, không thể. Nếu mỗi một người chỉ vì lợi ích quốc gia của mình thì sẽ mâu thuẫn với những quốc gia khác, bị thử sẽ tranh quyền đoạt lợi với nhau, vì vậy mới xảy ra chiến tranh, thiên tai nhân họa, cho nên không thể giải quyết được vấn đề. Phật dạy cho chúng ta trong tâm thanh tịnh không có giới hạn. Chúng ta đọc trong Kinh Đại Thừa biết rõ điều này, tuyệt đối không có giới hạn trong gia đình, không có giới hạn trong chủng tộc, không có giới hạn trong quốc gia, đương nhiên cũng không có giới hạn trong tín ngưỡng tôn giáo. Cho nên quý vị phát tâm phải vì chúng sanh phục vụ. Hai chữ chúng sanh này là rộng lớn, không có bờ bến. Nếu như nói là chúng ta vì làm lợi cho chúng sanh trong địa cầu này có được hay không? Vẫn chưa được, vẫn không được. Chúng ta chỉ vì lợi ích chúng sanh trong địa cầu này mà không vì lợi ích cho những tinh cầu khác thì vẫn sẽ xảy ra chiến tranh tinh cầu. Muốn thật sự giải quyết được vấn đề, trong Phật Pháp có dạy cho chúng ta phải học theo chư Phật Bồ Tát, tâm lượng rộng lớn, tâm bao thái hư, lượng chu xa giới, thì mới thật sự triệt để giải quyết được vấn đề. Cho nên chư Phật Bồ Tát xả kỷ vị nhân, chữ nhân này đối tượng là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, không có bờ bến, không có giới hạn. Lúc đó tâm quý vị được thanh tịnh thì quý vị mới biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới chính là mình. Ngày hôm kia chúng tôi giảng đến pháp thân trong kinh Hoa Nghiêm, hai câu: mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Quý vị mà thật sự hiểu rõ được như vậy thì mới được tâm thanh tịnh, mới được tâm hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tại trong tất cả các pháp được bình đẳng. Thông thường tại trong kinh luận Đại Thừa, Phật giảng về nghiệp nhân của thập pháp giới. Tại trong Phật giáo nói trần tướng của hết thảy tất cả pháp thế gian và xuất thế gian là gì, thì Phật giải đáp cho chúng ta một câu, đó là nhân duyên quả báo. Đơn giản mà nói tức là nhân quả. Trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, trồng ác nhân nhất định là ác quả. Nhân gian như vậy, cõi trời cũng như vậy, pháp thế gian như vậy, pháp xuất thế gian cũng như vậy. Tại trong rất nhiều kinh luận đã chứng minh, ai chịu làm như vậy? Phật làm như vậy, Bồ Tát làm như vậy. Thanh văn duyên giác tuy làm như vậy nhưng không triệt để, vẫn còn xen tạp. Phật và pháp thân Bồ Tát làm được vô cùng rốt ráo, không có xen tạp chút nào. Cho nên tâm các ngài thật sự thanh tịnh khoái lạc. Tâm các ngài thật sự bình đẳng. Trong thập pháp giới, tâm Phật là bình đẳng. Trong Bồ Tát, tâm của pháp thân Bồ Tát là bình đẳng. Nhưng tâm của Quyền giáo Bồ Tát thì không bình đẳng. Hai chữ bình đẳng này rất quan trọng. Chư Phật Như Lai và pháp thân Bồ Tát, pháp thân Đại Sĩ, các ngài và tất cả chúng sanh đều bình đẳng. tuyệt đối không có cao thấp. Cái đạo lý này thì quá sâu. Thế nhưng trong kinh Đại Thừa thì nói được thấu triệt, nói được tường tận, chúng ta phải chú tâm mà lãnh hội, phải dùng tâm bình đẳng mà xử sự đối người tiếp vật. Nhà Phật dạy như vậy. Trong Nho giáo và Đạo giáo cũng là dạy như vậy. Tại Trung Quốc, từ Hán Võ Đế, đây là vị hoàng đế đời thứ sáu của đời nhà Hán, đã định ra chính sách giáo dục của quốc gia. Từ đời nhà Hán quy định chính sách giáo dục mãi cho đến đời Mãn Thanh cũng không có thay đổi. Trong 2000 năm đó đã thay đổi rất nhiều triều đại, nhưng chính sách giáo dục cũng chưa từng thay đổi. Điều này thật là hiếm có. Trong lịch sử, bất cứ quốc gia dân tộc nào trên toàn thế giới đều có thay đổi, duy chỉ có nền giáo dục của Trung Quốc không thay đổi. Đến thời đại dân quốc mới có thay đổi. Thế vừa thay đổi thì khiến cho xã hội ngày nay động loạn. Chính sách giáo dục do Hán Võ Đế quy định là tuân theo học thuyết của Khổng Mạnh, lấy học thuyết của Khổng Tử và Mạnh Tử để làm trục chính giáo dục cho nhân dân toàn nước toàn quốc, lấy nền giáo dục của Phật và nền giáo dục của Đạo giáo để giúp thêm. Cho nên từ xưa đến nay, Trung Quốc lấy Tam giáo làm nền giáo dục, không xem Tam giáo là tôn giáo mà xem là ba thứ giáo dục tương trợ lẫn nhau. Còn như đã biến thành tôn giáo là chuyện trong đời cận đại. Phật giáo và Đạo giáo đã biến thành tôn giáo có khoảng hơn 200 năm lịch sử, không hơn 300 năm. Vào khoảng giữa đời nhà Mãn Thanh mới biến thành tôn giáo. Tuần trước tôi từ Trung Quốc trở về, ghé qua Hồng Kông. Hồng Kông bây giờ có 6 đại tôn giáo. Rất kỳ lạ, 6 đại tôn giáo này là tôn giáo nào? Người ta dẫn tôi đi thăm viếng Khổng giáo và Nho giáo, bây giờ cũng biến thành tôn giáo rồi. Hoàn toàn đã thay đổi, từ giáo dục biến thành tôn giáo. Chúng ta nhất định phải nhận thức cho rõ ràng nhà Nho dạy những gì. Cũng là dạy bình đẳng trụ. Lịch đại đế vương Trung Quốc đều lấy học thuyết của nhà Nho để trị an thiên hạ. Có lần chúng tôi đến Bắc Kinh đi tham quan cố cung, ông Diệp cục trưởng đặc biệt dặn dò chúng tôi phải lưu ý trong cố cung có 3 ngôi kiến trúc. Là tượng trưng cho đế vương thống trị quốc gia này, có 3 ngôi đại điện là Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện và Bảo Hòa Điện. Quý vị nghĩ xem, Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa đều là từ trong dịch kinh mà ra. Dịch kinh là của nhà Nho. Đại điện được mệnh danh là từ trong dịch kinh mà ra. Đây là ông Diệp cục trưởng đặc biệt nêu ra. Sau đó tôi phải giải thích cho các đồng học đến tham quan. Tôi giải thích thêm cho họ biết, quý vị phải lưu ý cái gì gọi là thái hòa. Chữ thái này là tâm rộng lớn, giống như thái hư không vậy. Còn chữ hòa không phải là chúng ta hai người hòa, một nhà hòa, không phải là một nước hòa, một thế giới hòa, mà là tận hư không khắp pháp giới hòa. Nói một cách rõ hơn, nghĩa là có rất nhiều tinh hệ và ngân hà trong thái hư không. Chúng ta và họ thấy điều phải hòa thì mới gọi là thái hòa. Có thái hòa thì mới có thể giải quyết được vấn đề, mới tránh khỏi xảy ra chiến tranh tinh cầu. Cho nên tâm lượng phải rộng lớn. Làm thế nào để thực hiện thái hòa thì phải có trung hòa. Trung có nghĩa là gì? Tức là tâm không thiên lệch, tâm không tà, không thiên không tà, gọi là trung. Nếu chúng ta có một chút tâm ích kỷ thì tâm đó không phải là trung. Tâm đã thiên lệch, tâm đã tà. Quý vị nghĩ xem chữ trung này rất có ý nghĩa. Tâm quý vị phải để nơi trung, tuyệt đối. Tâm không thể thiên lệch, quý vị nên biết trung hòa là chân tâm. Nhà Phật nói chân như bản tánh, trung đạo đệ nhất nghĩa. Trong dịch kinh thì nói trung hòa. Cách nói tùy khác nhau nhưng hoàn toàn cùng một ý nghĩa. Tâm của chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát thì tại nơi trung đạo. Còn Huyền Giáo Bồ Tát thì tâm của họ đã thiên lệch một chút, nhưng không nhiều, chỉ 5-3 độ mà thôi, cũng kể là trung đạo. Còn Bích Chi Phật và La A-la-hán thì tâm của họ đã thiên lệch rất nhiều. Đến nhân đạo chúng ta thì tâm càng thiên lệch hơn 90 độ, hơn 100 độ. Cho nên vấn đề rất nghiêm trọng. Phật nói cho chúng ta biết địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tâm của họ thiên lệch 180 độ, hoàn toàn đã trái với trung đạo. Thật ra Tam giáo, tức Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, những bậc thánh nhân trong Tam giáo đều dạy cho chúng ta phải hành trung đạo, phải học trung hòa. Trung hòa kế tiếp là bảo hòa. Bảo hòa là có thể vĩnh viễn duy trì thái hòa và trung hòa. Quý vị nghĩ xem, rất là có ý nghĩa. Cho nên tâm họ mới thật sự thanh tịnh hoan hỷ, bình đẳng trụ. Chúng ta phải theo Thích Ca Mâu Ni Phật mà học tập. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cũng chỉ dạy cho chúng ta như vậy. Chúng ta muốn học Phật, bắt đầu học từ đâu? Thì Phật Bồ Tát và chư Tổ sư Đại Đức, các ngài chỉ dạy cho chúng ta tu từ căn bản. Căn bản tức là khởi tâm động niệm. Căn bản chính là tâm pháp. Tâm nhất định phải chánh, nhất định phải trung. Tức chánh mà không tà, trung mà không thiên, vĩnh viễn duy trì được trung chánh thì quý vị sẽ thành Phật không xa. Thành Phật tức là thành tựu vô lượng trí huệ, thành tựu vô lượng đức năng, thành tựu vô lượng tài nghệ, thành tựu vô lượng tướng hảo. Vì sao quý vị được thành tựu? Phật tại trong kinh nói rằng trí huệ đức năng là ở trong chân tâm của chúng ta vốn có đầy đủ, không phải là từ bên ngoài đến. Chỉ cần tâm của chúng ta khôi phục lại trung chính, trung chánh, không còn thiên tà nữa, thì trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta hiện tiền. Cho nên Phật Pháp gọi là nội học, tức là từ trong tâm tánh của mình mà tu học, không ở bên ngoài. Nay lục đạo chúng sanh đang mê hoặc điên đảo, mê ở tại đâu? Vì không biết đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật này. Họ hướng bên ngoài tham cầu tất cả vật chất, họ tìm cầu bên ngoài, tìm cầu bên ngoài, họ chưa chắc cầu được. Cho dù họ có cầu được, nhưng vẫn là trong mạng của họ có. Nếu trong mạng của họ không có, thì nhất định cầu không được. Quý vị nên biết, nói trong mạng có là thuộc đệ nhị nghĩa, không phải là đệ nhất nghĩa. Trong đệ nhất nghĩa mà nói là trong tự tánh của chúng ta vốn có đầy đủ. Người thế gian hiện nay, bất luận là người Trung Quốc hay người ngoại quốc, người lớn hay trẻ em, không ai mà không tham tiền, đều thích tiền tài. Tiền tài từ đâu mà có? Là từ trong tự tánh vốn có đầy đủ. Họ không biết, nên trong tâm cứ phan duyên tìm cầu bên ngoài. Làm thế nào để kiếm tiền? Điều là giả. Nếu như có thể kiếm được tiền, trở thành giàu có, thì những người thông minh họ cũng có thể biết kiếm tiền. Vì sao? Có rất nhiều người tài trí thông minh tuyệt đỉnh, mà họ suốt đời chỉ là một giáo sư nghèo nàn, nhờ vào đồng tiền lương để sống qua ngày. Họ muốn mua mấy cuốn sách cũng không có tiền mua. Thế như thầy của tôi vậy, là giáo sư Phương Đông Mỹ. Thầy là triết học gia nổi tiếng trên thế giới. Thầy đích thật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong mạng của thầy không có tài. Về sau chúng tôi đã học Phật thì mới đột nhiên hiểu rõ, vì trong đời quá khứ thầy không có tu tài bố thí, nhưng thầy có tu pháp bố thí. Tu pháp bố thí thì được tài trí thông minh, tu tài bố thí thì được giàu có. Trong đời quá khứ thầy không có tu tài bố thí, chỉ tu pháp bố thí, cho nên thầy có trí huệ cao siêu. Nhưng cuộc sống vật chất của thầy thì rất gian nan. Đến lúc trung niên thì thầy học Phật, thầy đọc kinh Phật xem như là triết học để nghiên cứu, vẫn không có thực hiện. Cho nên thầy sống cuộc đời rất nghèo nàn, đến lúc tuổi già cũng không có cải thiện được đời sống chút nào. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng tôi không dám nói ở trước mặt thầy. Tôi cũng không dám khuyên thầy. Nhưng tôi tự mình đã thực hiện. Tôi nghĩ lại cuộc sống xưa kia của tôi, có lẽ đời trước tôi tu nhân cũng giống như thầy không kém. Đời trước chỉ biết tu pháp bố thí, không có tu tài bố thí. Cho nên lúc tôi còn trẻ, cuộc sống vật chất vô cùng gian nan, rất là cực khổ. Trước khi học Phật 15 năm, cuộc sống của tôi khổ không thể tả. Lúc còn trẻ nghèo cũng không sao, cực khổ một chút cũng không hề gì. Tôi học Phật được 7 năm thì xuất gia. Vừa xuất gia thì lên đài giảng kinh. Đã giảng hết 40 năm. Lúc tôi giảng được 20 năm thì mới có một ngôi đạo tràng nhỏ này. Quý vị nào có đến Đài Loan thì thấy được Thư viện Phật giáo Hòa Tạng. 20 năm mới có ngôi đạo tràng này. Sau khi đã có ngôi đạo tràng này thì mọi người đều thấy từng năm một phước báo càng nhiều hơn. Cho nên phước báo trong đời này của tôi là do đời này tu được, không phải là đời trước tu được. Không giống như các vị pháp sư khác, phước báo của họ là do đời trước tu được, không phải là đời này tu được. Tuy tôi đời trước không có tu phước báo, nhưng trong đời trước tôi đã có tu trí huệ, cho nên trong đời này học kinh giáo đặc biệt dễ dàng, cũng có thể khế hội đôi chút, cũng rất dễ dàng khế hội được kinh giáo. Nếu như quý vị lại có thể tu vô ý bố thí thì quý vị được khỏe mạnh sống lâu. Tôi cũng rất chú ý điều này, bởi vì lúc tôi còn trẻ, 18, 19 tuổi, 2 năm đó, tôi thích săn bắn, đã sát sanh quá nhiều. Tôi biết tương lai quả báo rất đáng sợ. Quả báo này là quả báo đoạn mạng. Tạo nghiệp sát sanh thì nhiều bệnh chết sớm. Vì lúc đó tôi không biết, không hiểu được. Về sau tôi học Phật mới hốt nhiên hiểu rõ. Sau khi tôi học Phật, thường hay phóng sanh và bố thí thuốc men. Tuy sự thu nhập rất ít ỏi, nhưng tôi chỉ thích làm hai việc này, bố thí thuốc men giúp cho một số bệnh nhân và phóng sanh. Cho nên khi tôi học Phật được 6 tháng, thì tôi học ăn trường chay và sám hối. Trước kia sát nghiệp quá nặng, tôi chân thành sám hối mới có thể chuyển được sát nghiệp này. Có rất nhiều vị lão đồng tu đều biết, lúc tôi còn trẻ, có nhiều người xem tướng bói mạng cho tôi. Họ đều nói tôi sống không quá 45 tuổi. Họ nói như vậy tôi rất tin và tiếp nhận. Năm đó 45 tuổi tôi đã sanh bệnh suốt cả một tháng. Trong đời tôi chưa có sanh bệnh qua. Năm đó tôi sanh bệnh suốt một tháng. Một tháng sau thì hết bệnh, không có chuyện gì. Coi như đã thoát khỏi quan ải này rồi. Xưa kia Pháp Sư Cam Châu là bạn cũ của tôi. Pháp Sư cũng ấn chứng cho tôi. Có một năm chúng tôi gặp nhau trong một pháp hội. Pháp sư nói, trước kia chúng tôi ở sau lưng đều nói ông. Tôi hỏi, nói tôi cái gì? Nói ông là người rất thông minh, đáng tiếc là không có phước báo, lại đoản mạng. Tôi nói, tôi biết điều này, tôi không cần ở sau lưng nói, có thể ở trước mặt tôi nói, vì tôi đã hiểu rõ, tôi sẽ tiếp nhận. Pháp sư lại nói, bây giờ ông giảng kinh thuyết pháp mấy năm, công đức đó rất lớn, cả thể đều chuyển được hết. Chẳng những ông có phước báo dạ lại, ông sẽ rất trường thọ. Đó là lời của Pháp sư chúc phúc cho tôi. Cho nên, Pháp thế gian và xuất thế gian là Pháp nhân quả. Chúng ta biết rõ đạo lý của nhân quả, hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân quả, thì chúng ta biết chuyển ý niệm và biết chuyển hành vi, chúng ta đều có thể chuyển được quả báo của mình. Cho nên ngày nay quý vị nhìn thấy tôi có phước báo trí huệ và khỏe mạnh sống lâu, quý vị đều có thể nhìn thấy. Giờ nay tôi bước lên giảng đài này, tôi không cần dùng cái gì để phụ mà tôi có thể bước lên đài này một cách dễ dàng. Tôi vẫn còn có thể lực này. Do đây mới biết tu ba thứ bố thí này rất quan trọng, tuyệt đối không vì cá nhân mình. Tôi không bao giờ nghĩ đến tự mình phải hưởng thụ, tự mình phải khỏe mạnh sống lâu. Tôi chỉ nghĩ đến thảy đều vì chúng sanh, thảy đều vì xã hội, toàn tâm toàn lực giúp đỡ cho những người khổ nạn trong thế gian này. Người thế gian ai mà không khổ nạn? Thiên vương trong cõi trời cũng có khổ nạn. Họ có khổ nạn gì? Vì họ không thể liễu sanh tử, không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây là sự khổ của họ. Họ thật sự là khổ. Người thế gian không biết những sự khổ nạn trước mắt là chuyện khổ không đáng kể. Phải làm thế nào thật sự hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đây mới là đại sự. Đó là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Nếu như chúng ta không thể tiếp nhận sự giáo dục của Phật, còn nền giáo dục của Nho giáo và Đạo giáo tuy có nói đến nhưng nói không được rõ ràng, nói không được thấu triệt, chúng ta không dễ lý giải. Chỉ có Phật Pháp thì nói được rõ ràng, nói được thấu triệt, nói được minh bạch. Những người căn tánh trung hạ chỉ cần có duyên phận tốt. Cái gì gọi là duyên phận tốt? Tức là gặp được thầy tốt, gặp được hoàn cảnh tu học tốt, tự mình lại thật sự chịu hiếu học, thì vấn đề này không khó giải quyết. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh đã hiểu rõ, đã minh bạch, đây là đại học vấn, đây là chân trí huệ. Sau đó tư tưởng của chúng ta thuần chánh thì nhất định không có thiên tà, hành vi của chúng ta thuần chánh thì không bao giờ tạo ác nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thuần thiện mà không ác thì sẽ được quả báo tốt. Tự mình không nên hưởng thụ, hoàn toàn tặng cho người khác hưởng thụ. Vậy tự chúng ta hưởng thụ cái gì? Chúng ta hưởng thụ thanh tịnh khoái lạc, đắc bình đẳng trụ. Hết thảy tất cả phước đức đều cống hiến cho đại chúng trong xã hội. Đã gần 20 năm tôi không có dùng tiền. Mười mấy năm trước, hình như là lần thứ hai, lần thứ ba, lúc tôi qua bên Mỹ giảng kinh khoảng thập niên 80, có một lần tôi đi ra phố muốn mua một món đồ. Tôi qua bên Mỹ ở 3 tháng đã xài hết 9 đồng. Tôi còn phải yêu cầu các đồng tu để cho tôi xài tiền thử xem. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu tôi cần thứ gì thì họ đều chuẩn bị cho tôi, không có bận tâm chút nào, cho nên tôi không có dùng tiền. Đã 20 năm tôi không có xài tiền, cho nên tôi đối với tiền bạc không có khái niệm. Đích thật tôi không có biết gì cả, nên tâm được thanh tịnh. Đồng tiền không phải là một thứ tốt. Nếu trong tâm thường nghĩ đến trong chương mục có bao nhiêu thì rất là phiền não. Cho nên chúng ta phải buông bỏ, trước tiên phải buông bỏ những thứ này, triệt để buông bỏ danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần thì mới có thể thật sự đạt đến hai câu thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ. Đây là sự, đây là tự thọ dụng, cũng là sự hưởng thụ tối cao của Phật pháp. Xưa kia giáo sư Phương Đông Mỹ thầy dạy tôi, Phật pháp là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Bây giờ đọc đến phần kinh văn này mới hiểu rõ, cho nên tự chúng ta mà chịu phát tâm, chịu học tập thì sẽ được bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Mới có được hiệu quả rõ rệt như vậy. Tự mình đã được thanh tịnh bình đẳng thì nhất định phải giúp cho người khác. Kế tiếp là tu Bồ Tát hạnh. Phạm vi của tu Bồ Tát hạnh bao gồm tất cả vạn hạnh. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài quy nạp cho chúng ta 6 điều cương lĩnh. Điều cương lĩnh thứ nhất là bố thí. Dùng lời hiện nay mà nói, bố thí tức là toàn tâm toàn lực giúp đỡ cho người khác, chăm lo cho người khác. Thì gọi là bố thí. Chúng ta dùng tài lực, vật lực, sức lực và trí huệ của mình để phục vụ cho tất cả chúng sanh. Để phục vụ, sự phục vụ này là vô điều kiện, tức là tự nguyện phục vụ cho tất cả chúng sanh. Đây là một điều quan trọng nhất của hạnh Bồ Tát. Giúp đỡ cho người khác, phục vụ cho xã hội, nhất định phải giữ phép. Giữ phép tức là điều kiện thứ hai là trì giới ba la mật. Trì giới có nghĩa là giữ phép, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp. Như hiện nay sự giao thông thuận tiện, chúng ta thường đi du lịch nước ngoài, đến dạo chơi một địa phương nào đó, nhất định phải tuân theo pháp luật của địa phương đó, phải tuân theo phong tục tập quán của địa phương đó, cùng sinh hoạt với họ thành một thể thì người ta sinh lòng hoan hỷ. Chúng ta muốn vì họ phục vụ, họ mới chịu tiếp nhận. Nếu quý vị không chịu giữ phép, làm trái với phong tục tập quán của họ, quý vị muốn phục vụ cho họ nhưng người ta sẽ từ chối, người ta sẽ không tiếp nhận. Cho nên nhất định phải biết giữ phép. Giữ phép chính là trì giới. Điều thứ ba là dạy cho chúng ta phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là quý vị có tâm nhẫn nại. Quý vị phải biết quán cơ, nhất định phải biết thời tiết nhân duyên, hiểu rõ những chúng sanh sống ở địa phương đó, trạng huống sinh hoạt của họ và hoàn cảnh hiện tại của họ. Quý vị phải có tâm nhẫn nại mà giúp đỡ cho họ. Thường khi làm một chuyện tốt không phải chỉ trong thời gian ngắn tạm mà có thể hoàn thành. Có những chuyện trong một đời không thể hoàn thành, đến đời thứ hai, đời thứ ba mới hoàn thành. Quý vị hãy xem, lúc Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc, ngài Hoằng Dương Thiền Tông, ngài quan sát người Trung Quốc có căn tánh này. Nhưng lúc ngài đến Trung Quốc, lúc đó hoàn cảnh xã hội Trung Quốc không có cách nào tiếp nhận pháp môn của Ngài. Nhưng Ngài rất có tâm nhẫn nại, đi đến chùa Thiếu Lâm diện bích, phải đợi hết 9 năm thì Huệ Khả đến cầu pháp. Ngài đem pháp môn này truyền cho Huệ Khả, Huệ Khả lại truyền cho Tăng Sáng, Tăng Sáng truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín truyền cho Hoằng Nhẫn. Năm đời đều là đơn truyền, truyền đến Huệ Năng đời thứ 6 thì hoa nở kết trái, Thiền Tông mới được Hoằng Dương Quang Đại. Quý vị nghĩ xem, phải có tâm nhẫn nại lớn như vậy, không phải là trong một đời mà được hoàn thành. Vì vậy, quý vị nên biết, xã hội ngày nay của chúng ta vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi cũng thường nói với các đồng học, gia đình được mỹ mãn, xã hội được phồn vinh, quốc gia an định, thế giới hòa bình là xây dựng trên nền giáo dục. Sau đó quý vị mới hiểu được vì sao Trung Quốc hơn 2.000 năm lịch đại đế vương thay đổi triều đại mà không dám trái với chính sách giáo dục. Chính sách giáo dục trước sau không thay đổi vì các đời đế vương đều hiểu được tính chất quan trọng của sự giáo dục. Có bốn thứ giáo dục, thứ nhất là giáo dục gia đình, thì nhà nho dạy được rất đầy đủ. Thứ hai là giáo dục trường học. Xưa kia giáo dục trường học cũng là lấy học thuyết của Khổng Mạnh làm nền tảng. Thứ ba là giáo dục xã hội. Vào thời xưa ở Trung Quốc dùng phương pháp gì để giáo dục cho xã hội? Dùng nghệ thuật. Vào thời đại cổ xưa lấy thi ca để giáo dục cho xã hội thời xưa, như Khổng Lão Phu Tử, Chu Du Liệt Quốc, Ngài đem tất cả những bài ca dao nhân quan nhân gian của mỗi địa phương thu tập hết những lời ca hát của họ, rồi đem chỉnh lý lại biên soạn thành thi kinh. Tức là bao gồm những nghệ thuật hiện nay. Những nghệ thuật hiện nay thì nhiều hơn thời xưa rất nhiều. Về mặt văn tự hiện nay thì có báo chí, tạp chí, điện ảnh, hí kịch và ca vũ. Những thứ này đều là giáo dục cho xã hội. Vào thời xưa giáo dục cho xã hội, Khổng Lão Phu Tử Ngài đã quy định một tông chỉ. Chắc quý vị cũng có đọc qua Thi Tam Bá trong Luận Ngữ. Thi kinh là dùng để giáo dục cho xã hội thời xưa, như câu một lời đương được gọi là tư tưởng không tà. Đây là tông chỉ giáo dục xã hội. Ngày nay không còn giáo dục xã hội nữa. Ngày nay giáo dục cho xã hội chuyên môn dạy người tà tri tà kiến, hoàn toàn trái với tông chỉ giáo dục của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Thứ tư là giáo dục tôn giáo. Tôn giáo là giáo dục, là nền giáo dục đỉnh cao nhất. Nhưng ngày nay không còn giáo dục tôn giáo nữa. Giáo dục ngày nay chỉ là hình thức, đã biến thành mê tín. Ngày nay không còn bốn thứ tôn giáo này nữa thì xã hội làm sao mà không động loạn? lòng người không có chỗ nương tựa. Con người không biết vì sao phải sống trong đời này. Cho nên nói con người sống có ý nghĩa, con người sống có giá trị. Điều đã trở thành vấn đề rất nghiêm trọng. Thì đã mất đi bốn thứ giáo dục này, muốn tạo dựng lại không phải là chuyện dễ. Cho nên các nhà tôn giáo của ngoại quốc, họ đều nói Ngài thế giới tận thế. Cái gì gọi là thế giới tận thế? Không phải là nói hủy diệt thế giới này. Nếu không có bốn thứ giáo dục này, tức là thế giới tận thế. Ngày nay xã hội động loạn, lòng người không yên, suốt ngày hoang mang. Cái hiện tượng này chính là ngày tận thế. Cho nên chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách là cầu các tôn giáo. Tại vì sao? Vì tín đồ của tôn giáo, thật tại mà nói, tâm họ vẫn còn hiền lương, họ dễ dàng tiếp nhận luật nhân quả. Họ tin có nhân quả báo ứng, thì họ có hy vọng được cứu. Nếu như họ không hiểu luật nhân quả báo ứng, lại không chịu tiếp nhận, thì không có cách nào cứu họ được. Đương nhiên họ sẽ đổ vào trong ngày tận thế, không thể thoát khỏi. Chúng tôi trong mấy năm qua đã hết lòng nỗ lực liên hợp với không đồng những tôn giáo khác trên toàn thế giới. Chúng ta không phân biệt tôn giáo, đều muốn tìm hiểu mỗi một tôn giáo, không những là về mặt nghi thức, điều quan trọng nhất là về mặt giảng giải. Chúng ta phải giảng giải những đạo lý trong kinh điển của họ. Đạo lý trong kinh điển đều là dạy cho chúng ta làm người như thế nào, làm việc như thế nào, xử sự đối người tiếp vật như thế nào. Phật giáo dạy như vậy, Nho giáo và Đạo giáo cũng dạy như vậy. Chúng ta hãy xem những kinh điển của những tôn giáo khác, như Tân Ước và Cựu Ước của Cơ Đốc giáo, Kinh Cổ Lan của Israel. Tôi cũng thường đọc kinh điển của họ, cũng là dạy cho chúng ta làm người như thế nào, xử thế như thế nào. Kinh điển là giáo dục rất hay, rất đúng. Cho nên chúng ta nhất định phải liên hợp với nhau. Không đồng tôn giáo, không đồng phương pháp, là nhằm chỉ dạy cho tất cả những người không đồng căn tánh. Cho nên Phật Pháp có nói, trở về không hai đường, phương tiện có nhiều môn. Không đồng các tôn giáo, đó là phương tiện có nhiều môn. Chúng ta qua lại với các tôn giáo khác, nói chuyện với nhau, trao đổi ý kiến, chúng ta có được một kết luận. Kết luận này hoàn toàn phù hợp với trong Phật Pháp đã nói. Mọi người cũng đều biết Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Chúng ta dùng hai câu này để giáo huấn mình. Chúng ta liên hợp với các tôn giáo khác trên toàn thế giới, liên hợp thành một thể. Từ bi tức là thương yêu. Bất cứ vị giáo chủ của tôn giáo nào, thần thánh của họ đều là nói thương yêu người đời. Nhà Phật thì nói từ bi. Từ bi tức là thương yêu. Thật ra hoàn toàn đều như nhau. Cách thức giảng dạy có khác nhau, đó là phương tiện lập cửa. Cho nên không đồng tôn giáo đều có thể dung hợp với nhau, đoàn kết thành một thể. Mục đích giảng dạy sau cùng, chúng tôi đã nêu ra ba câu: xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Mỗi một tôn giáo đều công nhận ba câu này, không có phản đối, vì tông chỉ của chúng ta tương đồng, đều có lòng thương chân thành. Phương hướng mục tiêu của chúng ta tương đồng, đều là mong cầu xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Sau đó chúng ta triển khai kinh điển thảo luận với nhau thì dễ tiếp nhận, vì chúng ta đã có phương hướng, đã có nền tảng, thì rất tự nhiên đều có thể dung hợp với nhau. Ngày nay chúng ta không những qua lại về mặt cảm tình, chúng ta cũng có thể thông suốt về mặt giáo nghĩa và giáo lý. Điều này là sự giúp đỡ rất lớn lao cho toàn cả thế giới hòa bình, thế giới xã hội an định,